ta phải bắt đầu từ về kinh Trân Cận Hoằng Bản Pháp Môn, và tiếp theo đó là về kinh Thừa Tự Pháp, rồi mới tới Nhất Thiết Lậu Hoặc, rồi mới tới mấy bài kinh sau. Nhưng mà vì do hôm trước sư trưởng có đề nghị các bài kinh giảng các bài kinh kia trước, nên Uyển Minh đã lướt qua bài kinh này, và hôm nay vì muốn giảng cho đủ trung bộ 152 bài của trung bộ, cho nên phải quay lại cái bài Thừa Tự Pháp. Kính thưa các Phật tử trong rơm, cái duyên khởi của bài kinh này là một pháp thoại của Đức Thế Tôn tại chùa Kỳ Viên do đối tượng là Chư Tăng Tỳ Kheo. Nội dung bài kinh này là Đức Phật Ngài kể lại một cái câu chuyện cũ cho Chư Tăng nghe, rằng là vào một buổi trưa sau khi Đức Thế Tôn dùng cơm xong, thì có hai vị Tỳ Kheo ở phương xa về thăm Ngài. Và lúc đó cũng sau cái giờ ăn của Đức Thế Tôn, và một ít thực phẩm còn dư lại trong bát chưa có được thu dọn, thì lúc đó Đức Phật biết hai vị này đi đường xa về, vừa mệt vừa đói, cho nên Đức Thế Tôn này có cái ngỏ ý, có cái lời đề nghị rằng nếu các vị không có ngại đó thì có thể dùng cái phần thực phẩm đó. Thì một trong hai vị đó thì không dùng, nhưng mà một vị thì lại nghĩ rằng với cái phần thức ăn này còn dư của Đức Thế Tôn thì ta sẽ ăn xong ta sẽ có sức khỏe để vượt qua một ngày một đêm, bởi vì mình ăn ngày có một bữa, mà nếu mà bữa cơm này mà mình không có ăn thì như vậy thì mình sẽ bị khó khăn, sẽ bị mệt mỏi. Thì sau khi nghĩ như vậy thì bị gì sao này ăn, thì mọi chuyện vẫn ổn thôi, bởi vì Đức Thế Tôn vì cái lòng từ bi thì Ngài đề nghị như vậy, cho nên cái chuyện nó không có gì. Nhưng mà khi kể lại câu chuyện đó thì Đức Phật có nói một câu thế này: hành này các vị theo, hãy là kẻ thừa tự pháp của Như Lai, chứ đừng có thừa tự cái tài sản vật chất của Như Lai. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói một cách vắn tắt như vậy rồi, thì Ngài đi vào trong cái hương thất để Ngài nghỉ. Thì lúc đó trong cái hội chúng Tỳ Kheo còn ngồi lại ở hội trường, thì có cả tôn giả Xá Lợi Phất ở đó. Thì lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất thấy rằng cái câu nói của Đức Thế Tôn quá là ngắn ngủi, quá là vắn tắt, Ngài cần phải được giải thích rộng rãi thêm cho Chư Tăng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài thấy Chư Tăng chưa có mỏi mệt, cho nên Ngài mới ngỏ lời thế này: này các chư hiền, chư hiền giả, tức là mình hiểu năm nay là các sư đệ đó, cái chữ phạn tại Arauso là các sư đệ. Thì ở đây cái câu nói ngắn ngủi của Thế Tôn đó là hãy thừa tự pháp chứ đừng có thừa tự tài vật á, thì cái câu nói đó chỉ cần phải được hiểu một cách rộng rãi như thế này. Ở đây một cái vị tỳ kheo dầu là mới tu hay là đã tu lâu năm thì có ba cái điều mà cần tránh và ba cái điều cần phải thực hiện. Cái điều thứ nhất đó là những gì mà đó là khi trường hợp bậc đạo sư là cái người sống viễn ly, chủ trương sống viễn ly, thì cái vị tỳ kheo đó là đệ tử Thế Tôn cũng sống viễn ly. Điều thứ hai là khi bậc đạo sư khuyên dạy hãy bỏ, hãy từ bỏ bớt cái điều gì trong cuộc tu, trong đời sống, thì vị tỳ kheo dầu mới tu hay là tu lâu biết cái điều bỏ thì cũng từ bỏ. Và điều thứ ba là vị tỳ kheo luôn luôn hướng đến cái đời sống viễn ly, không có bỏ rơi cái gánh nặng phạm hạnh. Thì đây là ba cái điều mà các hiền giả cần phải hiểu thêm về cái câu nói vắn tắt của Thế Tôn rằng là hãy thừa tự pháp chứ đừng có thừa tự tài sản. Nói đến đây thì chúng tôi chợt nhớ ở trong cái kho tàng ngạn ngữ của Trung Hoa có một câu nói như thế này: để lại cho con một rương vàng không bằng để lại cho con một cái nghề. Điều đó cũng nói lên một vấn đề, đó là cái chuyện mà gia tài thừa kế mà của tổ tiên ông bà để lại cho con cháu đời sau, nếu chỉ đơn giản thuần túy là vật chất thôi thì do rất là đơn giản. Xin vị nào xin vị nào làm ớt trả lại cho tôi bình thường. Xin hỏi trong đêm còn nghe hay được hay không ạ? Quyên Minh thấy rằng hình như cái tên, dạ cảm ơn, thấy hình như cái tên mình bị khung đó, dạ bị đóng khung. Nên nếu các vị cần nghe, dạ cảm ơn, để thấy cái tên bị đóng khung. Thì Đức Thế Tôn xin ở đây các vị Phật tử lưu ý cho một điều, không phải Đức Thế Tôn gợi ý cho hai vị Tỳ-kheo đó ăn, rồi sau đó Ngài lại sau lưng hai vị học trò, Ngài lại đem cái chuyện đó ra Ngài nói. Nhưng mà Ngài muốn nhân sự tùng sự, Ngài muốn theo, muốn dựa trên một cái sự kiện đã xảy ra, và Ngài trình bày một cái vấn đề mà Ngài thấy rằng cần thiết cho chư Tăng. Và Ngài cũng biết luôn là sau khi mà Ngài đã nói một cách vắn tắt như vậy thì Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ giải thích cho chư Tăng nghe một cách đầy đủ. Và quả thật như vậy, ngay sau khi Đức Thế Tôn đã đi khỏi thì Ngài Xá Lợi Phất đã giải thích ba cái điều quan trọng ở trong cái cuộc sống này. Đó là cái điều thứ nhất là bậc đạo sư sống viễn ly và các đệ tử cũng sống viễn ly. Thì ở trong chú giải mới nói thế này, viễn ly ở đây có nghĩa rằng là Đức Thế Tôn Ngài tán thán cái hạnh sống nơi cái trú xứ xa vắng, Ngài sống không có gần gũi, chung chạ với phố xá, với người thế tục cư sĩ nhiều không có tốt. Bởi vì ngay trong Trung Bộ Kinh, cái bài Kinh Uddambarika, Đức Thế Tôn cũng có dạy rằng, này các tỳ kheo hãy đi lại ở trong cái hành xứ của các tổ phụ đời trước, chứ đừng có đi ngoài cái hành xứ của các tổ phụ đời trước. Thế nào là đi lại trong cái hành xứ? Có nghĩa là nếu mà đối với một cái vị hoàng tử mà muốn cho cái đất nước nó được cường thịnh á, thì hãy nên nhớ là những cái gương tốt của tiên vương đời xưa, đời trước của ông mình, của cha mình, để kế tục cái tinh thần mà giữ nước và chăn dân đó của cái thế hệ tiền bối. Thì đó được gọi là cái vị hoàng tử biết đi theo cái hành xứ, biết đi theo cái hành xứ của các bậc tổ phụ. Còn vị tỳ kheo trong pháp luật này, lời nào là lời dạy của Đức Thế Tôn, nếp sống nào là nếp sống mà Đức Thế Tôn tán thán, nếp sống nào là nếp sống mà Đức Thế Tôn đã từng sống qua, thì vị tỳ kheo cũng nên sống như vậy. Bởi vì như vậy thì vị tỳ kheo sẽ được an lạc. Thì nói về cái hành xứ, tức là cái chỗ đi lại của vị tỳ kheo nói riêng và của tất cả những ai tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn nói chung, thì cái hành xứ ở đây là tất cả những trú xứ nào, những chỗ nào mà mình đi lại nó không có cái ảnh hưởng xấu cho cái đời sống nội tâm của mình. Thì đó được gọi là mình đi lại trong cái hành xứ. Như ở đây Đức Thế Tôn nói bậc đạo sư sống viễn ly thì các đệ tử cũng sống viễn ly. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn và các vị thánh nhân, nội tâm hoàn toàn bất động, không có bị lay chuyển bởi pháp đời, nhưng mà các ngài vẫn tán thán cái hạnh sống nơi cái trú xứ xa vắng. Thì huống hồ chi đối với chúng ta phàm phu, cái nội tâm dễ bị cuốn hút theo trần cảnh, cho nên ở những cái trú xứ nào, ở những cái nơi chốn nào mà mình đi lại nó dễ gặp phải những cái ma chướng phiền não thì nên hạn chế bớt. Ngay trong ngoài kinh mà nhất thiết lậu hoặc, Đức Phật cũng dạy có những lậu hoặc phải do tránh né mà đoạn trừ. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Trường Bộ Kinh, Đức Phật này cũng trong Tứ Niệm Xứ phần sớ giải đó, thì các vị A La Hán có kể sau khi mà trình bày lại toàn bộ nội dung theo cái lời dạy của Đức Phật, thì các vị có cái phần chú giải như thế này, là một hành giả Tứ Niệm Xứ nên tránh 18 cái trú xứ. Ví dụ như chỗ người ta đi lấy nước, cái chỗ gần cái chỗ mà người ta bán buôn, cái chỗ mà có ông đi qua bà đi lại, cái chỗ mà thập mục sở thị, chỗ ngã tư đường, chỗ gần đường Cái Quan, vân vân, hoặc là cái chỗ mà gần phố xá, chỗ mà các cái người mà mình tạm gọi là nhậu nhẹt trác tán xa đọa đó, mà họ hay tới lui, thì vị hành giả nên tránh cái chỗ đó, bởi vì nó rất là phiền. Bởi vì cái nội tâm của mình chưa có đạt đến cái mức gọi là cư trần bất nhiễm trần. Đó là lý do mà tại sao Đức Thế Tôn khuyên chúng ta nên sống ở một cái trú xứ xa vắng. Bởi vì như chúng tôi vừa trình bày, nội tâm chúng ta nó yếu lắm. Mình ở gần một chỗ mà thường xuyên nghe người ta cãi cọ, mình cũng bực phiền theo. Mình ở gần một chỗ mà có những cái cám dỗ như là phố xá chợ búa, thì tâm mình cũng bị phan duyên theo một cái ngoại cảnh. Cho nên một trong những cái điều mà vị tỳ kheo xứng đáng được tán thán đó là bậc đạo sư sống viễn ly và người đệ tử cũng sống viễn ly. Và nói một cách đầy đủ thì như hôm trước Quyên Minh cũng có trình bày là có tất cả là 4 cái trường hợp viễn ly: thân viễn ly mà tâm không viễn ly, rồi trường hợp thứ hai tâm viễn ly mà thân không viễn ly, rồi trường hợp nữa là thân tâm đều viễn ly, trường hợp nữa thân tâm đều không viễn ly. Thì thân viễn ly mà tâm không viễn ly đó là mình cạo tóc, mình đắp y, rồi mình sống trong rừng sâu núi thẳm hang động, ở ngoài đồng trống, ở chỗ xa xôi không có người đi lại, nhưng mà nội tâm của mình luôn luôn hướng về thân viễn ly mà tâm không có viễn ly. Trường hợp thứ hai là tâm viễn ly mà thân không viễn ly, đó là trường hợp có những vị xuất gia hoặc là những người cư sĩ tuy sống ở cái chỗ ồn ào phố xá nhưng họ có bản lãnh, họ có một cái năng lực tự chế cái nội tâm của mình. Thì trong trường hợp đó thì thân á, thì không có viễn ly, nhưng mà tâm á, thì coi như đã ở ngoài cuộc rồi, tâm viễn ly. Rồi cái trường hợp thứ ba, thân tâm đều không viễn ly thì mình cũng dễ thấy rồi. Tức là thân á, thì ở trong cái chỗ ồn ào với mọi người, với cái thế giới trần tục, mà cái tâm mình thì cũng gửi chọn ở trong đó, thì trường hợp đó được gọi là thân tâm đều không viễn ly. Và trường hợp thứ tư là trường hợp đặc biệt nhất là thân tâm đều viễn ly, có nghĩa là mình tự chọn cho mình một cái đời sống trên hình thức thì cũng là xa vắng người đời, mà về nội dung thì cái tâm tư của mình cũng được yên ổn, không có bị các cái tục niệm nó quấy rối. Tục niệm ở đây tức là những cái vọng niệm mà hướng về thế tục, sắc đẹp tiếng hay, vị ngon mùi thơm thức lạc vân vân. Thì trường hợp đó được gọi là thân tâm đều viễn ly. Và đối với Đức Thế Tôn thì có lúc Ngài sống ở cái chỗ xa vắng như núi rừng, rồi cũng có lúc Ngài về Ngài sống ở những cái ngôi tịnh xá lớn to danh tiếng như chùa Kỳ Viên, chùa Đông Phương, hoặc là chùa Nirodhagram ở Kapila Quách Thú, hoặc là Ngài ở cái chùa Kukutarama ở cái xứ nước nóng gần cái thủ đô Vương Xá Thành vân vân. Thì trong những trường hợp đó, đối với Đức Thế Tôn là bậc tứ sanh từ phụ thiên nhân sư rồi, thì Ngài ở đâu cũng vậy thôi. Bởi vì Ngài từng nói rằng đối với Như Lai giống như là một hoa sen mà sinh trưởng ở trong nước, nhưng mà Như Lai sinh trưởng ra giữa cuộc đời này, Như Lai không có bị cái bụi đời nó làm uế nhiễm, giống như bông sen, như lá sen không lớn lên ở trong hồ nước nhưng không có bị nước nó làm vấy bẩn, điều đó như thế nào. Thì Đức Như Lai cũng như vậy. Nhưng mà có một điều, có những khi vì cái duyên sự độ sinh, Thế Tôn không có ở trong rừng sâu núi thẳm. Vì một lần mà Thế Tôn, một lần mà Đức Phật ra đời như vậy là một đại sự nhân duyên. Vì cái duyên lành cho chúng sinh mà các ngài ra đời. Cho nên là các ngài nếu mà cứ ở mãi trong rừng sâu núi thẳm á, thì sẽ rất là thiệt thòi cho phần đông chúng sinh. Cho nên Đức Thế Tôn tuy trên hình thức có nhiều khi ngài không có sống nhiều ở trong núi rừng, nhưng mà nội tâm của Đức Thế Tôn thì dĩ nhiên chúng ta ai cũng tin, nếu chúng ta là Phật tử chúng ta tin tưởng ngài lúc nào cũng có một nội tâm rất là thanh tịnh nha. Tuy nhiên có một điều chúng ta có lẽ cũng không nên quên, đó là Đức Phật là một người luôn luôn tán thán hạnh viễn ly. Cho dù nhiều lúc như chúng tôi vừa trình bày, ngài không có ở thường xuyên trong rừng sâu núi thẳm, nhưng mà ngài đặc biệt tán thán cái hạnh ẩn lâm, hạnh sống trong rừng sâu núi thẳm. Bản thân ngài vì lòng từ bi với chúng sanh, ngài vẫn phải nhận thức ăn ở nhà cư sĩ, hoặc là ngài nhận cái y áo cho cư sĩ cúng dường. Tuy nhiên ngài đặc biệt tán thán những vị tỳ kheo sống bằng cái hạnh đầu đà lụm vải ở trong tha ma mộ địa về giặt nhuộm rồi mai thành y mà mặc. Ngài đặc biệt tán thán những vị đó. Ngài vẫn sống trong am thất, nhưng ngài đặc biệt tán thán những vị sống quanh năm ở trong rừng sâu núi thẳm, dưới gốc cây, trong hang động, không có nhà cửa là gì. Thì đó là cái bổn hạnh của Đức Thế Tôn. Và chư Phật ba đời là như vậy. Và trong tập sớ còn nói thêm là Đức Thế Tôn tuy sống ở trong những cái ngôi chùa lớn ở ngay thị tứ như vậy, nhưng mà cái sinh hoạt của Đức Thế Tôn thì dầu ở trong rừng sâu hay là ở ngoài thị tứ thì Đức Thế Tôn trước sau như một, không bao giờ có một sự thay đổi về sinh hoạt của Đức Phật. Là khi ở chợ thì ngày sinh hoạt khác, thì ở trong rừng thì sinh hoạt khác. Không, Đức Phật dầu ở chợ hay là ở rừng thì ngày chỉ có một cái nếp sinh hoạt thôi. Như Viên Minh vẫn thường hay nhắc cái đó là bước băng hay bên là ba thanh chá buổi sáng thì ngài đi khất thực, sao văn thi thăm ma đi sinh năng buổi chiều đi thuyết pháp cho đại chúng tại chùa bắt đầu xe thích ô qua đăng buổi đêm á, đầu hôm á, thì giảng pháp cho chư tăng áp tha rắp đi văn hà năng buổi khuya đó thì giảng pháp cho chư thiên, rồi cái bách chu xe và cà tê ca lăng buổi rạng đông á, trời rạng sáng á, thì ngài dùng cái phật trí ngài soi rọi trong cái ta bà thế giới coi chúng sanh nào là người hữu duyên, dầu cho đó là Long Dương Càn Thác Bà, rồi chư thiên phạm thiên, rồi nhân loại gồm những người vua chúa hay là những người cùng đinh nghèo khổ vô danh, thì ngài vẫn đi đến nơi đến chốn để mà chúc người ta. Đã đến cái lúc mà có chiên lành chín mùi thì ngài thì không có nào. Và trong kinh điển ghi lại là rất là nhiều lần Đức Thế Tôn chỉ vì độ một người mà ngài bỏ nguyên một bữa ăn, ngài không có ăn. Bởi vì khi đến nó chỉ nghe người ta chửi thôi, ngài đứng yên ngài nghe người ta chửi cho đến hết cái giờ ngọ, thì khi ngài độ được người ta rồi thì ngài hết giờ thì ngài không có dùng cơm. Và trong đời Thế Tôn nhiều lần và rất rất nhiều lần như vậy, có nhiều người ngày mất cả 3 tháng trời để mà thu phục người ta. Mà khi mà thu phục người ta để người ta đi theo cái con đường chánh pháp rồi thì ngài cũng không có được một cái lợi lộc gì cả. Xin các vị đừng quên là trước khi đi tu ngài là ông vua, cho nên ngài không có cần cái gì mà trong danh trong lợi. Trong cái hội chúng của ngài bây giờ có thêm một người hoặc bớt một người thì ngài cũng không có bị mất hoặc không có bị, cũng không có được thêm cái gì hết. Đối với ngài cái chuyện tắc thất thành bại không có đáng nữa. Nhưng vì cái tình thương của chúng sanh, ngài biết rằng một lần mà có Đức Phật ra đời là một lần đại hạnh cho nhân loại, cho chư thiên, cho nhân thiên ta cõi. Mà chỉ vì nếu mà ngài có một cái tâm tư như chúng ta, ngài nghĩ rằng người một lần độ ít quá không đáng, hoặc là độ được người đó thì trong hội chúng mình cũng giống như trong biển, thêm một giọt nước cũng không có nhiều, cũng không có ít. Nếu mình nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho nhiều người. Mà vì ngài nghĩ ra thêm một chuyện nữa là mỗi một người được giác ngộ thì sẽ có vô số người được hưởng lấy lợi ích đó. Ngày xưa khi Uyên Minh còn nhỏ thì Uyên Minh không hiểu được cái chuyện đó, không hiểu cái chuyện là tại sao độ được một người thì vô số người được hưởng lợi lạc. Nhưng mà Uyên Minh xin trích dẫn một điều chắc có lẽ quý vị trong Zoom sẽ đồng ý. Ví dụ như trong thế giới này mà bớt đi một chúng sanh, tức là có một chúng sanh không còn tài kiến nữa, đắc được thành thánh nhân, thì coi như trên thế giới này bớt đi một Saddam Hussein, bớt đi một Osama Bin Laden, bớt đi được một Hitler trong tương lai. Bởi vì mình đâu có biết chắc được ai ra này sẽ ra sao. Họ có thể trở thành một thánh nhân đi, nhưng họ cũng có thể trở thành một ông Hitler, hoặc là một ông Saddam Hussein, hoặc ông Pol Pot. Cho nên cứ một người mà biết hướng về chánh pháp, có một cái nội tâm thương mến, thương tưởng chúng sanh khác, sống bằng từ bi và trí tuệ, thì chắc chắn chỉ một người đó thôi, chúng ta trong đời mình chỉ độ được một người, như vậy là chúng ta đã có một cái xây dựng rất là lớn cho cái thế giới này. Cho nên mình lấy những con số thì một giúp được một người mà hội đầu hướng thiện, lấy con số 1 thì thấy con số nó không có đáng. Nhưng mà nếu chúng ta tưởng tượng ra đi, tưởng tượng ra nếu mà biến được một người mà họ trở thành một vị thánh Gandhi đó thì cũng nên lắm chứ. Chính vì nghĩ chỗ này cho nên Đức Phật đã không có nệ hà. Và như vậy thì Đức Thế Tôn dù sống trong rừng sâu núi thẳm hay sống ở phố xá thì ngày nào ngày cũng giữ tròn 5 cái trách nhiệm này. 5 trách nhiệm này Uyên Minh gần như đã nói đi nói lại rất là nhiều lần nhưng vẫn không ngại, là bởi vì muốn cho một số Phật tử họ nhớ, nghe chưa nghe thì nghe, mà nếu đã nghe rồi thì được ôm lại cho nó mau nhớ. Thì cái điều thứ nhất mà vị tỳ kheo xứng đáng được tán thán đó là bậc đạo sư tán thán hạnh viễn ly và vị tỳ kheo cũng sống hạnh viễn ly. Thì như chúng tôi vừa trình bày, hạnh viễn ly có 4 trường hợp, nhưng ấy mình nhắc lại 2 trường hợp, đó là tâm viễn ly mà thân không viễn ly, được vậy rất là tốt. Còn nếu mà mình được thân viễn ly mà tâm cũng viễn ly thì quá tuyệt rồi. Nhưng mà nếu vì hoàn cảnh mà sẽ xô đẩy mình sống một cái nếp sống, một cái cuộc sống gần gũi hay tiếp xúc với mọi người, thì tối thiểu trong trường hợp đó thì chúng ta cũng nên giữ được cái tâm viễn ly rất là tốt nha. Thì đó là trường hợp mà ngài sẽ là Phật, ngài triển khai, ngài giải thích rộng rãi cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngài Đức Thế Tôn ngài nói cách vắn tắt thôi, hãy là kẻ thừa tự chánh pháp chứ đừng có là kẻ thừa tự tài vật. Tức là hãy thừa tự cái di sản tinh thần của ta mà đừng có nghĩ đến chuyện thừa tự cái vật chất của ta. Ngài có rất là nhiều người hôm nay có thể là cư sĩ hoặc có thể là hàng xuất gia bị lầm lẫn như chỗ này. Ở đây thì chỉ xin thưa rằng chúng ta đang bàn về Phật pháp thì chúng ta cái điều gì cần thiết thì chúng ta cũng bàn, chứ chúng ta không có nên né tránh. Có điều là đừng nhắc đến vấn đề cá nhân đây thì không tốt. Thí dụ như chúng ta bị một cái bệnh rồi bệnh tự mình lừa dối mình, mình nghĩ rằng mình xuất gia thì mình phải lập chùa, lập am, lập miễu cho nó to, cho nó lớn, cho nó rộng ra. Thì khi mình lập ra xong rồi, trước khi lập mình phải vận động tiền bạc, rồi mình phải lao tâm khổ tứ, mình suy tính như thế nào để có tiền. Và khi có tiền cất xong cái chùa rồi, mà nếu mình vẫn không dành thời giờ để trao giờ Phật pháp, mà lại tiếp tục lo trong lo ngoài thì trên hình thức thì rất là tuyệt. Nhưng mà sự thật ra chúng ta đã bỏ rơi cái gánh nặng của mình, gánh nặng viễn ly mà Đức Thế Tôn đã đề nghị. Và như Phật giáo Trung Hoa có một câu nói rất là hay, chùa càng to thì Phật càng lớn. Chùa càng to thì Phật càng nhỏ. Điều đó có nghĩa là sao? Chùa mà càng to đó thì cái ông Phật mà trong lòng của quý thầy đó, càng nhỏ. Có nghĩa là như chúng ta thường nghe bên Trung Hoa người ta có cái câu lô Phật bất độ kim Phật bất độ lô, mà mộc Phật á, thì bất độ hỏa, mà nê Phật bất độ thủy. Cái tượng Phật mà bằng đất á, thì kỵ nước, mà tượng Phật bằng gỗ á, thì kỵ lửa, mà tượng Phật bằng vàng á, thì kỵ ông thợ bạc. Lô đây tức là lò đó. Thì khi mà mình lo chuyện chùa chuyện nhiều thì trên hình thức ấy, thì nhìn thấy rất là hay, rất là đẹp, mình là người trọn bổn phận với ngôi Tam Bảo, với cái đạo tràng. Tuy nhiên chỉ cần xích xe một ly thôi là chúng ta sẽ trở thành một ông chủ nhà chứ không phải là một người tu nữa. Và cái điều đó chỉ tự mình biết chứ không có ai mà biết điều đó cho mình cả. Chỉ tự mình, tự ông trụ trì đó không biết gì đó thôi, chứ không có người nào biết cái chuyện hết. Người ta chỉ đánh giá về hình thức thôi. Người ta thấy một cái vị trụ trì mà lo cho chùa đúng cái chuyện là chỉ cái tán thán. Điều đó chúng ta phải nhận là rất là tuyệt. Bởi vì ai cũng buông trôi thả nổi, không có lo đến ngôi Tam Bảo thì kẹt lắm, rất là kẹt. Bởi vì ngôi Tam Bảo hoặc là cái ngôi chùa đó, tức là cái chỗ cái đạo tràng mà tứ chúng, tăng chúng, cư sĩ, hàng xuất gia mười phương đổ về, mà nếu thiếu người chăm sóc thì kẹt lắm. Tuy nhiên mình lo chùa là lo, nhưng mà mình nhớ rằng trong Phật giáo có hai ngôi chùa, một ngôi chùa ngoài và ngôi chùa trong. Ngôi chùa ngoài tức là ngôi chùa bằng xi măng, bằng đất, bằng lá. Ngôi chùa đó là nhiều người cũng tới lui. Ngôi chùa đó là ngôi chùa cho lý tưởng lợi tha, nhưng mà đó là gọi là ngôi chùa ngoài thôi. Còn ngôi chùa trong là cái ngôi chùa mà không phải bằng xi măng, bằng đá, mà ngôi chùa đó chính là bằng giới, bằng định, bằng tuệ trong lòng của mỗi ông sư. Chính cái ngôi chùa này nè, nó sẽ tạo ra hàng trăm cái ngôi chùa kia. Xưa nay tất cả chúng ta cũng thấy một vị tăng hiền đức có thể cất ra nhiều cái chùa, chứ không có ngôi chùa nào mà tạo ra một ông tăng hiền đức, thì chuyện đó không có. Không bao giờ mà chùa mà tạo ra tăng hết, chỉ có tăng mới tạo ra chùa thôi. Cho nên suy cho cùng thì mình thay vì cất một cái ngôi chùa cho nó đồ sộ, cho nó tráng lệ, nếu đổi lại mình có được 5-7 vị sư mà có pháp học pháp hành cho khá khá một chút xíu thì nếu yêu minh không lầm thì hình như là cái đạo của mình được nhờ nhiều hơn là mình cất một ngôi chùa lớn nha. Bởi vì sau 75 các vị cũng thấy những cái chùa như Kỳ Quan 1, Kỳ Quan 2, Kỳ Quan 3 rất là đồ sộ, nhưng mà vì thiếu tăng cho nên là hôm nay ai đến ngã ba Cát Lái thì nhìn chém xéo về phía Hàng Xanh sẽ gặp một ngôi chùa cất theo kiểu Khmer, nó rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi, đẹp thì đẹp, lớn thì lớn, nhưng mà thiếu tăng, chịu thua. Cho nên là ngày xưa mà khi chúng tôi ra miền Trung gặp một vị trụ trì mà đó là Đại Đức Pháp Cao, thì khi chúng tôi khen chùa lớn thì Đại Đức có nói một câu rất là hay. Đại Đức nói xưa nay thì chỉ có ông sư tạo ra chùa chứ không có chùa nào tạo ông sư hết á. Chứ mấy ngày xưa mà ở đây có được thêm một hai vị với tôi thì đỡ quá, bây giờ một mình tôi mới lo hai chùa thì mệt quá. Chứ nếu mà hai ông sư lo một chùa thì nó đỡ hơn là một hay là hai chùa mà chỉ do một ông sư. Cái câu đó nó trở thành một phần cái vốn liếng, một phần cái hành trang mà Quyên Minh nghĩ rằng mình phải mang ra suốt cuộc đời như là một trong những cái công án tu hành về nha. Và Quyên Minh trở lại cái vấn đề mà ngài sẽ nói ngày giảng, đó là bậc đạo sư sống viễn ly và người đệ tử cũng sống viễn ly, tức là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì vị tỳ kheo nói riêng và tất cả hàng Phật tử nói chung thì cũng phải nhớ lấy một điều, đó là phố xá này, trời đất này vốn dĩ là cõi sinh tử, không thể là chỗ ăn dưỡng suốt đời suốt kiếp cho mình. Cho nên tất cả chỉ là phương tiện thôi, tất cả chỉ là chiếc bè đó, xong ta không thể ôm ấp cái chiếc bè này, mà vấn đề là ta làm sao vượt qua dòng, vượt qua được cái bờ bên kia, thì đó mới là vấn đề quan trọng nha. Rồi cái vấn đề thứ hai thì đó là điều gì mà bậc đạo sư dạy phải từ bỏ thì người thì đệ tử cũng nên từ bỏ. Thì đây là trường hợp mà vị tỳ kheo được tán thán, tức là những gì mà bậc đạo sư kêu từ bỏ đó là những điều gì. Chúng ta có lẽ một vài cái chi tiết quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật ai cũng nhớ. Ví dụ như ai cũng nhớ rằng Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sau 29 năm sống ở trong cái cung vàng địa ngọc, vào một ngày kia trong tuổi 29 của mình, ngài đã nhìn thấy bốn cái cảnh động tâm, đó là lão, bệnh, tử, tăng. Lão là thấy một ông già, bệnh là thấy một cái người bệnh quằn quại, tử là thấy một cái xác chết, và tăng tức là thấy một cái vị sa môn đang ôm bát đi ngoài đường đó. Thì ngài nhìn thấy bốn cái cảnh này xúc động. Và các vị có lẽ là khó tin là một người được giáo dục đến nơi đến chốn văn võ kiên bị, thế mà đến năm 29 tuổi lần đầu tiên trong đời mới nghe đến những cái tiếng bệnh, chết, già. Lần đầu tiên 29 tuổi lần đầu tiên nghe tới ba chữ đó, nghe đến cái chữ bệnh, rồi hoặc là nhìn thấy một người quằn quại, rồi chết, nhìn thấy một xác chết, rồi già là lần đầu tiên thấy một người già. Chỉ theo mô tả trong kinh này, chỉ trừ ra có Vua Tịnh Phạn và bà Gautami mà thôi, chỉ trừ ra có hai cái vị này thôi. Ngoài ra thì tất cả những gì mà có thể gợi ý cho Bồ Tát Sĩ Đạt Ta về cái sự già cả, yếu đuối, bệnh hoạn, héo úa, tàn phai, đều được dẹp, được dẹp sạch. Ví dụ như một cái bình hoa, không bao giờ để hoa héo trong cái tầm mắt của hoàng tử, không có để dùng đóng, mà tất cả đều được quét dọn tinh trương trước khi mà Bồ Tát ngày thức dậy, thì mọi thứ đều phải được dẹp dọn để cho ngày không có cái gì để buồn chán hết. Dẹp mà suốt 29 năm trời như vậy, thì một ngày kia ngày chỉ nhìn thấy cái cảnh mà bốn cái cảnh động tâm đó, ngày nghĩ đến cái cảnh sanh già đau chết của cái người, ngày thấy này chán quá, ngày bảo ngày đi. Thì như vậy nó được gọi là cái cuộc từ bỏ đầu tiên của Đức Bồ Tát. Ngày cái bước đi đầu tiên của ngài trong đời đời của ngài sau khi rời hoàng cung đó, thì cái bước đi đầu tiên trong cuộc đời của Bồ Tát chết chót trước khi thành Phật, bước đầu tiên đó chính là cái sự từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Là ngài từ bỏ cái hình, từ bỏ cái đời sống mà nhung cấm vật chất của thế tục. Ngày rồi tiếp theo ngài từ bỏ cái gì? Ngài từ bỏ là ngài từ bỏ cái ngài nghĩ đến cái cảnh là sanh già đau chết, cho nên ngài muốn đi tu để là vượt thoát khỏi cái đó. Lúc bấy giờ cái gọi là đau khổ trong cuộc đời đó đối với Bồ Tát nó chỉ là những gì rất là cụ thể, đó là sanh già đau chết. Và chỉ vì thấy được chừng đó cái khổ thôi, cho nên là ngài mới có thực hiện được một phần của cái bước đi dứt bỏ. Cái cuộc đi tu của Bồ Tát chúng ta có thể chia làm hai giai đoạn, tức là hai lần dứt bỏ. Lần thứ nhất là ngài chỉ mới thấy được cái khổ qua cái sanh già đau chết, thấy được cái khổ qua những cái bi kịch của cuộc đời, cho nên thấy được cái khổ chừng đó, cho nên ngài cũng mới đi được có 1/3, đó là ngài chỉ có thể từ bỏ cái ngôi nhà tiếp tục để đi vào rừng mà sống. Nhưng mà khi mà ngài đã trải qua được 6 năm khổ hạnh rừng, ngài đã trải qua được cái giai đoạn mà chứng đắc các cái loại thiền định á, thì lúc bây giờ cái mà ngài nhìn thấy cuộc đời đó, cái gọi là khổ đó, trong mắt ngài không còn gói gọn ở trong cái sanh già đau chết nữa, mà ngài còn thấy ra được một chuyện, là tất cả những gì có trên đời này đều phải đến lúc vô thường, đều phải có lúc bị hủy diệt, đều có lúc phải biến mất. Chính vì thấy được chỗ này cho nên ngài mới thành Phật. Như vậy thì lần thứ nhất trong cái cuộc đời của ngài là ngài thấy được cái bề mặt của cái khổ, cho nên ngài bỏ được cái đời sống thế tục. Lần thứ hai ngài thấy được cái khổ ở một cái chiều sâu thẳm nhất của nó, đó là ngài thấy tất cả mọi sự tồn tại, kể cả sự chứng đắc các cái tầng thiền định cao nhất của thế gian, thì cũng chỉ có thể đưa đến cõi phạm thiên, và từ đó cũng vô thường, cũng tiếp tục đau khổ nữa. Cho nên là ngài để đi vì thấy được cái khổ ở một cái chiều sâu hơn, cho nên cái sự dứt bỏ của ngài lần này còn sâu hơn nữa. Thì trước ngài chỉ bỏ cái nhà, còn kỳ này ngài bỏ luôn tất cả các tầng thiền. Bỏ ở đây xin các vị đừng hiểu lầm, bỏ là ngài không thèm đắc chứng, nhưng bỏ ở đây nghĩa là ngài không còn đam mê nữa. Khi trở thành một Đức Phật, ngài có được tất cả khả năng thiền định, ngài có được tất cả khả năng của trí tuệ, nhưng có là có để độ sanh, chứ không phải ngài xem đó là một cái kết quả tu chứng, một cái sự thành đạt để cho ngài vui vẻ, ngài hoan nghĩ như mình có được cái bằng bác sĩ mình vui quá, rồi mình được người ta khen ngợi là mình là một vị luật sư giỏi mình vui quá, nhưng mà riêng ngài thì không có. Khi mà những người không hiểu ngài, những người ngộ nhận ngài, họ có nguyền rủa ngài, ngài cũng không buồn. Mà khi nhân viên có quỳ xuống dưới chân ngài đánh lễ ngài, ngài cũng không vui. Tất cả những gì mà ngài có được dưới gốc bồ đề đó, ngài chỉ xem đó là cái chuyện phải đến như vậy thôi. Và chúng ta có thể hình dung cái thái độ của Đức Thế Tôn qua một chữ, đó là thế à, là nói như vậy thì biết nó như vậy thôi. Và các vị có thể thắc mắc rằng Uy Minh dựa vào đâu mà nói như vậy? Xin thưa, trong Trường Bộ Kinh, trong Trung Bộ Kinh có kể lại rằng sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, ngài có suy nghĩ rằng giáo pháp ta chứng ngộ quá sâu sắc, là pháp đi ngược dòng đời, người thường khó hiểu, thôi thì ta hãy viên tịch. Lúc đó khi ngài mới thành đạo, ngài mới có 35 tuổi thôi, đó là theo kinh điển Pali, ngài mới có 35 tuổi thôi. Mà các vị hãy tưởng tượng một người mà chỉ sau một đêm thức dậy hiểu biết được tất cả mọi chuyện trên đời, với thần thông, với trí tuệ không ai có thể sánh ngang, chứ đừng có nói là hơn ngài ấy. Nhưng hãy thế mà ngài khi mà có được tất cả là ngài nghĩ đến cái chuyện phủi tay tất cả để mà ngài niết bàn. Cho nên trong Phật sử diễn ca mà bằng thơ ở bên Việt Nam, các vị cư sĩ thiền bố họ có diễn đoạn như thế này, là khi mà Phật là Đại Phạm Thiên biết được cái đó, là Đại Phạm Thiên kêu la thảm thiết, ôi thế gian tiêu diệt còn đâu. Xin vị dở kinh Nhật Hành ra sẽ thấy cái chỗ đó. Tại sao kêu la thảm thiết? Là vì Phạm Thiên quá hoảng sợ, không muốn Đức Thế Tôn phải viên tịch. Dĩ nhiên chuyện nó không có rồi, khi Phật qua đời thì không có cái chuyện mà chứng quả trong là niết bàn. Bởi vì các ngài trong cái thời gian mà tu tập ba la mật, các ngài đã hướng đến 3 cái lễ nè, tức là 3 pháp hành ấy. Một là cái là Bhuttacaraya, tức là cái hướng đến cái ngày thi hành ba la mật, các ngài hướng đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Cái điều thứ hai là làm nha tất cả gia, tức là ngày hướng đến cái lễ tế độ quyến thuộc chư Phật. Xem cái những cái gì ngài chứng đắc được cũng là vô ngã vô thường, cho nên có nhiều người không hiểu họ đã dựa vào đâu mà họ nói là kinh điển năm tâm là cái kinh điển tiểu thừa. Cái người học hiểu giáo lý năm tông là còn chấp trong pháp, chứ thật ra trong kinh điển năm tông có nói rất là rõ, đó là vạn pháp đều vô ngã, không có cái gì mà để bị vướng gì cả trong đó cả. Nhưng mà đó là một cái vấn đề nhạy cảm, chúng ta không nên nói tới ở đây. Sẵn nhân dịp nói ngang thì mình nhớ đâu thì nói như vậy. Thì là thật ra trong kinh điển năm tông cũng nhìn nhận rằng cái Phật trí, tức là cái trí tuệ của một vị chánh đẳng giác sau khi thành đạo đó, thì đối với các ngài đó cũng vẫn là một cái gì như mình tưởng tượng, các thành Phật xong chưa, các quan hệ các vui lắm, các là suốt thời gian mà ngày còn tại thế, tức là lúc nào ngày cũng nghĩ về cái thành quả phần trí mà mình chứng ngộ với Bồ Đề, giống như một người phàm phu mà mỗi lần mình ngước mắt nhìn lên cái văn bằng kỹ sư, cái văn bằng bác sĩ, cái văn bằng tiến sĩ thì không phải như vậy. Nhưng đối với một cái người mà giác ngộ rồi thì các chị nhìn cái bất cứ cái gì trong đời, dầu chuyện của mình hay chuyện của người, nó giống như là mù sương, nó giống như màu ảnh vậy thôi nha. Thì như Quyên Minh vừa nói đến, đó là cái đẹp cái chữ pháp thứ hai mà ngài tức là Phật, ngài nói điều nào mà bậc đạo sư khuyên nên từ bỏ thì vị tỳ kheo cũng từ bỏ. Và đây là lý do thứ hai, đây là cái đức tánh thứ hai mà vị tỳ kheo xứng đáng được tán thán. Thì đối với Đức Thế Tôn thì ngài từ bỏ cái gì? Quyên Minh vừa trình bày khi đi xuất gia, ngài từ bỏ cái thế gian tục sự. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi, ngài đã tiếp tục vượt qua được những cái thành quả chứng ngộ của mình, và trên đó như là một cái gì đó rất là tự nhiên. Thì ngược lại Bạch Thủy Tỳ Kheo cũng vậy, trong bài kinh Tài Dụ, tức là bài kinh ví dụ lưỡi cây, Đức Phật cũng mới dạy rằng là các Tỳ Kheo như có một người đi vào trong rừng để tìm cái lõi cây, một cái loại danh mộc mà đó, đi tìm cái lõi cây. Có một số người thì họ đi vào, họ thấy cái hoa thấy trái họ vui quá rồi, cái họ lo hái hoa hái trái rồi họ quên đi cái chuyện đi tìm lưỡi cây. Rồi có một số người họ đi vào, họ thấy cái vỏ ngoài của cây, họ cứ nghĩ đó là cái lõi cây, họ mới gạt cái lớp vỏ đó họ đem về. Rồi có người họ thấy được cái lớp vỏ trong, họ nghĩ đó là cái lõi cây, họ đem về. Rồi có một số người họ thấy được cái giác cây, tức là cái thịt của cây đó, thì họ tưởng nó là cái lõi cây, họ đem về. Nhưng mà chỉ có người nào mà thật sự là tỉnh táo và khôn ngoan thì họ vào rừng, họ đi tìm lõi cây. Khi họ gặp những cái thứ nào mà không phải lõi cây thì họ có can đảm từ chối nó, thì cái người đó mới được gọi là cái người thợ rừng thông minh, người thợ gỗ thông minh. Điều đó như thế nào thì ở đây trong cái giáo pháp này, có những vị tỳ kheo khi đi vào trong giáo pháp này bị danh bị lợi chút đỉnh là lập tức quên hết mọi thứ, được có được một ngôi chùa hoặc có được một cái tiếng tâm ở trong hàng ngũ tứ chúng, được người ta mời thỉnh đi chỗ này chỗ kia, và thế là quên hết mọi thứ, coi như không còn nhớ gì nữa hết, tức là cứ dùng những cái chiêu bài, dùng những cái tiêu ngữ là hoằng pháp, là lợi tha, là độ chúng, rồi dùng những cái từ ngữ đó là khoác lên mình một cái màu áo, tự nghĩ rằng mình là người sống bị tha, mình là một người có một lý tưởng độ sinh. Nhưng mà thật ra mình dối ai chứ mình không phải dối lòng. Nếu một lúc mà mình bình tĩnh, mình hãy tự hỏi lòng mình xem mình có phải là người vì chúng sanh mà nói pháp, hay là mình vì danh vì lợi. Cho nên có những vị vì khi sau khi xuất gia mà có cái may mắn sớm được danh, sớm được lợi, lập tức quên hết mọi thứ. Cho nên ngày xưa Đức Khổng Tử cũng có nói một điều gần giống như vậy. Ngài nói trong đời người có ba cái bất hạnh lớn: một là tuổi trẻ thành công quá sốc, hai là tuổi trung niên bị chết vợ, và thứ ba là về già bị cô đơn. Thì thôi, thì hai cái điều bất hạnh sao nó không liên quan gì ở đây. Nhưng cái điều quan trọng là cái điều thứ nhất đó là tuổi trẻ thành công sớm. Ngày xưa Uyên Minh không hiểu tại sao như vậy, nhưng mà khi có tuổi chút xíu thì mình nhìn người khác đó mình mới hiểu. Chứ Uyên Minh thì đến giờ cũng chưa biết cái thành công sớm là sao. Thì thành công sớm là mình may mắn ở cái tuổi chưa có sạch nước cản, thì mình được cuộc đời biết đến, được cuộc đời tán thán, được cuộc đời gọi là đời gọi tên em được mấy lần đó. Từ lúc đó chúng ta quên hết mọi thứ, trường học vấn không thèm học nữa, rồi về đức độ không thèm trao dồi, không thèm hàm dưỡng nữa. Chúng ta không có còn có cơ hội để còn để biết cung kính người trên, không có còn cơ hội để khiêm tốn với kẻ dưới, không còn có cơ hội để trở thành người hiếu học, không còn có cơ hội để mà trao dồi cái điều hay lẽ phải cho bản thân. Mà lúc đó chúng ta sống ở trong cái hào quang của sự thành đạt. Đó là lý do mà Đức Khổng Tử nói
một trong ba các bất hạnh của đời người đó là tuổi trẻ thành công. Thì ngược lại trong cái pháp luật này, những vị tỳ kheo mà được may mắn có được cái danh, nếu không khéo thì Đức Phật trong kinh Pháp Cú thì nó giống như con ngựa hay mà nó có chữa thì nó không còn chạy được nữa. Cái buồn chuối mà nó có cây chuối mà nó có buồn thì nó cũng có buồn, tức là nó ra trái đó, thì nó cũng không có còn sống được bao lâu. Cây tre mà nó có ra bông thì nó cũng báo trước là nó sẽ bị già, bị chết. Thì đó là vì theo mà những tấm tu hành, những cái giá trị tâm linh không có được nâng cấp, mà danh lợi nó cứ còn dập để đến phát sinh ở trong đời của mình đó, thì coi chừng trường hợp đó là hợp con tuấn mã mà có chữa, tức là nghĩa là nó không còn chạy nhanh được nữa. Thì cái trường hợp mà có những vị tỳ kheo đi vào trong pháp luật này bị danh bị lợi cuốn hút và xem đó là cứu cánh hay phạm hạnh, cũng giống như người đi tìm lỗi cây mà gặp cái cành nhánh cứ tưởng đó là lỗi cây. Rồi có những vị tỳ kheo giữ giới trong sạch và xem thường người khác, thấy ai mà bê bối thì mình coi thường. Mà khi mình giữ giới bằng một cái nội tâm mà tự tán tỉ ta mà khen mình chê người, tự thấy mình đã là chí tôn chí thánh rồi, thì trường hợp đó tuy là mình khá hơn cái vị đam mê danh lợi, nhưng mà mình đam mê trong cái đức hạnh của mình cũng là một cách mà mình gọi là dừng lại quá sớm trên cái con đường tìm đến cái cứu cánh thật sự. Rồi trường hợp thứ ba là có những vị tỳ kheo chứng đắc được thiền định, có thể an trú trong các cái tầng thiền định trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày và vô cùng an lạc, và không bị danh bị lợi cám dỗ, không có là cái niềm vui của vị này còn vượt qua cả cái niềm vui của cái vị giữ giới trong sạch nữa. Vị này có khả năng biến hiện ra nhiều thứ, có thể biết được tâm người khác. Thì khi mình chứng đắc được các cái tầng thiền định như vậy, có được cái sự hiện tại lạc trú trong nhiều ngày như vậy, mình nghĩ đó là cái cứu cánh tột cùng. Đây cũng là một cái sự mắc cạn, giống như khúc gỗ mà nó muốn trôi ra biển thì nó không có thể nào bị mắc cạn, bị vướng vào một cái gì hết. Thì cái tỳ kheo mà bị vướng vào trong thiền định thì cũng không thể đạt đến thánh trí. Rồi có những vị có được cái tri kiến thanh tịnh, tức là có được cái chánh kiến, hiểu được thế nào là duyên sinh, thế nào là duyên hệ, thế nào là thiền chỉ, thế nào là thiền quán, thế nào là 37 pháp trợ bồ đề, hiểu một cách chi li sâu sắc cặn kẽ. Nhưng mà từ khi có cái trí tuệ này, vị đó cứ nghĩ rằng cái đâu có sự khác biệt nào giữa ta và một thánh nhân. Các vị có lẽ nghe cái điều này lấy làm lạ, nhưng mà xin thưa rằng trong lịch sử Phật giáo đã có trường hợp này rồi. Có một vị trực thảo tinh thông tam tạng chú giải mà là đắc được tướng thiền ngũ thông bát định, cho nên vị này có lẽ rằng mình đã đắc A-la-hán. Rồi một người học trò của vị này biết thầy mình chưa phải là A-la-hán, cho nên đã tìm cách thử. Dường như mình đã có kể cho các vị nghe câu chuyện này rồi, còn hôm nay chỉ kể là vắn tắt thôi. Là vị thằng học trò đến đề nghị xin thầy, xin hỏi thầy có thể biến hiện cho con thấy một con voi được hay không. Thì người thầy mới nói rằng chuyện nó không có khó đâu con. Thì chỉ là chỗ thầy trò với nhau, thì vị này mới dùng thần thông cho người học trò thấy một con voi to, thật là to, nó xuất hiện. Thì người học trò mới đề nghị, thưa thầy có thể cho con voi nó chạy thẳng lại chỗ thầy trò mình đang đứng hay không. Thì thầy nói được. Và theo như mô tả trong kinh thì một người có thần thông hóa hiện ra cái gì thì hoàn toàn có khả năng control cái vật đó. Ví dụ như mình biến hiện ra một con voi, một con cọp, thì mình hoàn toàn có thể mình muốn cho nó làm cái gì theo ý mình cũng được. Thì vị tỳ kheo, vị sư phụ cũng nghĩ như vậy, cho nên rất là yên tâm, dùng thần thông khiến cho con voi nó nhắm ngay từ chỗ hai thầy trò đang đứng chạy thẳng tới. Mà lẽ ra đó thì con voi nó phải dừng lại trước khi mà nó đi đến chỗ của hai thầy trò. Nhưng khổ nổi cái người học trò là vị A-la-hán, cho nên ngài dùng thần thông, ngài vô hiệu hóa cái khả năng thần lực của vị thầy. Cho nên con voi thay vì nó đứng, nó dừng lại phía trước, nó là chạy thẳng luôn cái chỗ hai thầy trò đang đứng. Thế là ông thầy giật mình, quảng hồn, nắm tay người học trò kéo qua một bên để tránh đừng để cho con voi nó già, nó dày lên. Thì lúc đó người học trò mới nói, thưa thầy, A-la-hán còn sợ hay sao? Thì lúc đó ông thầy ông mới hiểu rồi, là từ đầu chứ đuôi là người học trò muốn nhắc mình thôi, mình chỉ nhắc nhở mình bằng cách đó mình mới tin, mình mới nghe. Cho nên người thầy mới nói, trong kinh theo cái chỗ mà Uy Minh đọc đó là người thầy mới quỳ xuống, biết là người trò mình là cao hơn mình rồi, mới quỳ xuống nói là xin con hả, hãy cứu ta. Thì lúc đó người học trò mới là nhắc nhở rồi tất cả những điều gì mà thầy cần có thể làm được cho mình, thầy đã biết hết rồi, có điều là thầy chưa có thực hiện đến nơi đến chốn rồi, chứ con không có gì để nhắc thầy nữa. Thì nói như vậy thì người học trò Sê Linh Ni thì ông thầy chỉ bước được mấy bước thì lập tức đắc quả A La Hán. Tức là ngài là người đã đứng bên ngưỡng cửa nhưng ngài chưa bước vào, chỉ vì một chút ngộ nhận đó thôi. Cho nên nhiều khi mình chứng đắc thiền định mà cộng thêm cái trí tuệ, cái tri kiến Phật pháp cũng rất dễ dẫn đến hiểu lầm, rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Rồi cái trường hợp nữa là chỉ khi nào mà mình chứng quả thánh nhân thì coi như là mình đã tìm được cái lõi cây trong cái đời sống phạm hạnh. Còn như nếu mà mình vẫn chưa chứng quả thánh trí tối thiểu là tu đầu quần thì cho đến giờ phút đó mình vẫn chưa là người tìm thấy được cái lỗi cây trong cái hành trình giải thoát. Cho nên đối với Đức Phật khi mà ngài dạy dỗ cho hàng tứ chúng về Phật pháp này cũng nói rõ giáo pháp của ngài chỉ là cái bè để đưa người qua sông, đừng có nên xem đó là cái gì đó để mà ôm ấp chấp thủ. Bởi vì khi qua sông rồi thì bè dù bè gỗ, bè tre hay là bè cỏ, bè chuối thì cũng phải bỏ lại. Khi đó một người giác ngộ thì pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Bỏ ở đây không có nghĩa là mình hiểu được kiểu mà các chấp thiền mà phá chấp đốn ngộ lung tung, mà bỏ ở đây có nghĩa là không còn ôm ấp chấp thủ vào cái tri kiến của mình nữa. Thưa rõ như vậy. Thì đối với một vị tỳ kheo trong pháp luật này, bao giờ mà chưa chứng được thánh trí thì tất cả những gì dù là danh lợi thiền định thần thông thắng trí thì thắng trí chứ không phải thánh trí, thì dù là thần thông thắng trí đi nữa thì cũng đều cần phải vượt qua. Thì nói gì là danh là lợi, nói gì là sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm chút là chút lạc, nói gì là một chút danh dự, một chút tiếng tâm phù du bèo bọt mà cũng đều mang đến cho mình. Cho nên vị tỳ kheo trong một cái đời sống bình tĩnh sáng suốt nhất, tỉnh thức nhất, khi mắt tai mũi lưỡi thân ý biết cảnh thì vị đó chỉ thấy mọi thứ như là nó thôi, không phân biệt tướng chung tướng riêng. Đó chính là con đường từ bỏ theo đúng cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Tức là mọi thứ nó làm sao thấy nó như vậy, không có suy diễn thêm. Chỉ cần mình suy diễn thêm là mình bị kẹt, suy diễn thêm là mình bị chết. Trong cái luân hồi này mình chết nhiều kiếp liên tục trong vô số kiếp chỉ vì mình có cái thói quen suy diễn.
Thì theo dứt bỏ những gì mà Phật đạo sư kêu là dứt bỏ.
từ 8 tháng. Đó là vị tỳ kheo không có bỏ rơi gánh nặng tiễn ly tỉnh đầu về Đọa Lạc. Có nghĩa là vị tỳ kheo luôn luôn lấy cái cứu cánh giác ngộ là cái lý tưởng cao nhất của mình. Và dù có sống trong một cái môi trường nào nữa thì không có bỏ rơi cái gánh nặng tiễn ly. Nghĩa là việc này luôn biết rõ mình đang ở trong một cái ngôi nhà cửa, thì mọi danh, mọi cái lợi, mọi cái niềm vui, mọi cái nỗi buồn ở trong cuộc đời này nó chỉ là mấy quán trọ dừng chân mà thôi. Bây giờ người ta có khen mình cái lắm đi nữa thì nó chỉ là quán trọ, sáng mai thức dậy thì mọi lữ khách đều được từ bỏ quán trọ mà đi, thì người ta có khen mình lắm thì đến khen đến một hai bữa là nó cũng quên mất kêu rồi. Người ta có rủa trả, nó có chửi bới mình cách mấy đi nữa thì cũng chửi, không ở không ăn là cứ đè mình ra mà chửi hoài, như là cũng chán là cũng hết chửi nha. Thì giống như một cái quán trọ mà dầu cho nó có lịch sự, nó có sạch sẽ, nó có thơm tho thì sáng ngàm cũng bỏ mình đi. Mà một cái quán trọ mà dầu có bị mưa dột, dầu có bị chuột nó cắn, nó kêu suốt đêm, dầu quán trọ nó có khai, nó có thối, dầu quán trọ đó ông chủ không có được niềm nở, dầu quán trọ đó là có những người khách không có ra gì vân 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 vân, biết mà ở khách sạn đâu giờ xưa nay có ai đời đời cái kiếp mà ở trong mấy cái lữ quán cái yên ngoài đâu. Mấy cái in là nó chỉ để dành khi nào mà kẹt lắm, ngộ biến tùng quyền, kẹt quá rồi người ta vô đó người ta ngủ, nó vừa tốn tiền mà nó không có được thoải mái mà cái nhà của mình nè. Cho nên cái hướng về tiễn ly, không bỏ rơi cái nặng tiễn ly, không có hướng về cái Đọa Lạc là như vậy. Có nghĩa là lúc nào vị này cũng nghĩ đến những cuộc lên đường nè, cái tiếng Phạn gọi là Arafakat, tức là những cuộc lên đường. Lên đường nó về đâu? Lên đường là lên đường từ bỏ sắc đẹp tiếng ngay điện ngon mùi thơm, lên đường như vậy cũng chưa đủ. Lên đường từ bỏ phố xa thị thành, phủi tai với những cái ân tình phố xa cũng chưa đủ. Lên đường nó là lên đường ra khỏi cái cảnh dục, lên vượt ra khỏi cảnh sắc và vượt qua khỏi cảnh vô sắc để đạt đến cái thánh trí giác ngộ niết bàn vô sanh bất diệt, thì đó mới là những người thực hiện cuộc lên đường nha. Còn như mình chỉ mới cạo tóc, mới đắp đây những gì mình cũng lên đường đó, mình mới đi được có mấy bước thôi. Phải học mọi Phật pháp để bỏ đi những cái tà kiến, như vậy mình lên đường thêm một khúc nữa mà bỏ tà kiến thì đi được một đoạn nữa. Và khi nào mà mình chiến đạt được thánh trí thì lúc đó đó mình mới được xem là người đạt tới mục đích. Ngày nào chưa đạt đến thánh trí tối thiểu là tu đầu quần, thì chúng ta vẫn mãi hoài là những người lữ khách trên cái con đường đi vạn dặm. Chúng tôi nhớ hoài cái bài thơ của vua Trần Nhân Tông mà cái bài kệ đó, có lẽ chúng ta cũng nên xem đó là một cái bài để chúng ta nhớ. Và Uyên Minh cũng muốn mượn đây là cái lời kết thúc cho buổi giảng hôm nay. Vua Trần Nhân Tông có một câu thế này: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, bôn ba làm khách phong trần này, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Tức là cái lưỡi mình thì nó sẽ kiếm vị ngọt, lưỡi vướng vị ngon mà tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, bôn ba làm khách phong trần này, ngày hết, tức là cái ngày nó hết rồi đến đêm. Thì ngày hết tức là cái tuổi già rồi nó sẽ tới, tuổi xuân rồi nó sẽ qua. Mà quê xa tức là cái cứu cánh lấy bàn thì nó cứ vạn dặm, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Và như Viên Minh cũng nói rằng cái quê kệ này chính là cái câu kết thúc của buổi giảng hôm nay. Nếu mà vị nào coi như xong, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng sắc, mà tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, rồi bôn ba làm khách phong trần mãi, ngày hết phải quê xa vạn dặm đường. Nhà đúng rồi. Thì đó là cái phần Uyên Minh trình bày cái nội dung của bài kinh Thừa Tự Pháp, tức là Đức Phật giải thừa tự cái di sản tinh thần của Ngài, mà đừng có thừa tự những gì thuộc về vật chất. Cái đầu đó là một ngôi chùa, đó là một cái chức vụ, một cái danh lợi nào mà mình bắt đập được trong cái cuộc sống, trong đời tu, thì tất cả đó chỉ là cái hình xương bóng khối thôi. Đó là lời dạy của Đức Phật. Càng ngày sau là Phật đã triển khai ra thành ba cái vấn đề. Đó là chỉ vì kêu làm được ba điều này là được xứng đáng được nhân thiên tán thán, xứng đáng được chư thánh hiền tán thán. Đó là thứ nhất, bậc đầu sư chủ trương viễn ly thì vị kêu sống viễn ly. Điều gì bậc đầu sư kêu từ bỏ thì vị kêu từ bỏ. Điều gì rồi cái điều thứ ba là vị kêu suốt đời lấy cuộc lên đường làm lý tưởng sống, luôn luôn nghĩ đến những cuộc lên đường, không có dừng lại ở bất cứ một quán trọ phù du một cái xương khói nào, và dù ít dù nhiều thì đây cũng là một thời pháp. Thì xin thành kính chia sẻ công đức này đến tất cả chư đại đức tăng, tất cả Phật tử trong tâm, và đồng thời cũng không quên chia sẻ công đức này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng loài luôn luôn được đắc kỳ sở nguyện.
tu hành tinh tấn nơi đến nơi giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.